Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, nắm bắt tình hình, chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Gấp rút hoàn thành hạ tầng khu tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hơn 44.000 thí sinh tỉnh Bắc Ninh đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực, như GDP quý 1 tăng 9,82%, đứng thứ 6 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 41,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu phải đạt được từ nay đến hết năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh những nội dung cần sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của Đảng ủy các xã phường liên quan tới giải ngân đầu tư công, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công tác lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, phát triển nhà ở xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ những vướng mắc, nguyên nhân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm triển khai lập quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu đề ra. Các vi phạm về sử dụng đất còn cao, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng nhà ở xã hội còn chậm. Những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường, cải cách hành chính ở một số địa phương có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các xã phường, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải giữ vững đà tăng trưởng và tạo bứt phá trong nửa cuối năm. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là cam kết chính trị, cụ thể thực hiện được nếu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công, thủ tục hành chính và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ra soát thực hiện đồng bộ các biện pháp giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, hoàn thành giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 và các dự án liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình bảo đảm tiến độ, chất lượng, khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa chính. Đối với các xã phường cần tăng cường sự phối hợp đồng hành giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện và vận hành bộ máy chính quyền hai cấp theo nguyên tắc 6 rõ, đẩy mạnh chuyển đổi số tại cấp xã, hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6, tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng chí mong muốn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường sẽ phát huy tinh thần tận tâm tận hiến với nhân dân, thường xuyên rà duyệt, đánh giá công việc để đảm bảo hiệu quả. Tỉnh sẽ thiết lập đường dây nóng kết nối tới 99 xã phường để kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Chủ trì buổi làm việc với ngành y tế về thực hiện nhiệm vụ định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như yêu cầu cần tiếp tục đầu tư cho y tế, xây dựng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, y đức tốt. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh từng bước khẳng định vai trò là trụ cột trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và phân bố chưa đồng đều, đặc biệt tại y tế cơ sở và các chuyên ngành đặc thù. Việc thu hút các bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến xã còn nhiều khó khăn. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế Bắc Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, chất lượng cao, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả. Tại buổi làm việc, ngành y tế đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cho ngành, đặc biệt là đầu tư các bệnh viện chuyên sâu, trung tâm kỹ thuật cao, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ thống y tế hiện đại. Liên quan đến các nội dung kiến nghị đề xuất của ngành và nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng lãnh đạo một số sở ngành đã trao đổi làm rõ các ý kiến, khẳng định thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện tốt chủ trương chỉ đạo về khám chữa bệnh toàn dân, dành kinh phí tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, các kỹ thuật chuyên sâu đồng bộ để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội, vừa là động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy cần tiếp tục xác định đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung thực hiện mục tiêu khám chữa bệnh toàn dân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng với đó, quan tâm phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là công tác dự phòng, phòng bệnh. Đồng chí đề nghị ngành rà soát lại cơ chế chính sách, những bất cập về chế độ, về nguồn nhân lực để tiếp tục đề xuất tham mưu với tỉnh phát triển ngành y tế hiện đại, phù hợp với quy mô dân số, quy mô phát triển của tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, y đức và quyết tâm đổi mới, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng ngành y tế Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng hệ thống y tế hiện đại chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều 10 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, chủ trì hội nghị đóng góp vào báo cáo của Tỉnh ủy, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý và tờ trình đề án xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Sau khi Tỉnh ủy Bắc Ninh có tờ trình và đề án xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, 17 trên 17 cơ quan Trung ương đều thống nhất với chủ trương xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời tham gia góp ý vào 4 nhóm vấn đề chính gồm sự cần thiết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, các điều kiện tiêu chuẩn thành lập, quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp thu bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào tờ trình và đề án, đồng thời hoàn thiện các luận cứ, giải pháp và định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung góp ý gửi về Sở Nội vụ trong ngày để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy. Quá trình giải trình phải thể hiện rõ từng nội dung góp ý được tiếp thu, bổ sung trong đề án, bảo đảm cụ thể, minh bạch, thuận lợi cho công tác thẩm định. Đồng thời yêu cầu tăng cường sử dụng các số liệu dẫn chứng chương trình đề án, kế hoạch đã được tỉnh ban hành để minh chứng cho các nội dung trong đề án, nâng cao tính thuyết phục, hạn chế tối đa các nhận định mang tính định tính. Đối với các tiêu chí tiêu chuẩn đô thị, việc sử dụng câu chữ phải bảo đảm chính xác, khách quan và phản ánh đúng những kết quả tỉnh đã đạt được.
Sáng ngày 10 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và trao đổi thảo luận giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2026. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Năm 2025, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Bắc Ninh đạt 48,76 điểm, xếp thứ 6 trên 34 tỉnh thành phố. Để cải thiện các chỉ số còn thấp trong năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số PII năm 2026. Đến tháng 5 năm 2026, trong tổng số 52 chỉ số thành phần, có 24 chỉ số ước đạt tiến độ, 28 chỉ số đang được triển khai và không có chỉ số chậm tiến độ. Tại hội thảo, các chuyên gia Cục Đổi mới sáng tạo cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh tập trung phân tích vai trò ý nghĩa của bộ chỉ số PII trong đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo tại địa phương, giới thiệu khung chỉ số PII năm 2026, quy trình thu thập cung cấp dữ liệu, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao những ý kiến trao đổi góp ý của các chuyên gia và các sở ngành, giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn về bộ chỉ số PII. Từ đó chủ động tham mưu các giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm giữ vững và nâng cao thứ hạng trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù Bắc Ninh đang đứng thứ 6 toàn quốc về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, song một số chỉ số thành phần vẫn ở mức thấp, cần tập trung khắc phục. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu duy trì và nâng cao vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu, hướng tới top 5 toàn quốc về chỉ số PII. Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện văn bản chỉ đạo chung, tiếp tục rà soát toàn bộ 52 chỉ số thành phần, xác định rõ những nội dung còn thiếu, bảo đảm không có chỉ số thiếu thông tin phục vụ đánh giá. Các sở ban ngành chủ động đối chiếu từng chỉ số, xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện, tăng cường phối hợp trong phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hồ sơ để được công nhận và hưởng các chính sách hỗ trợ. Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Ngày 10 tháng 6, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trước kỳ họp thường niên giữa năm. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri xã Hợp Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, an sinh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, sáp nhập thôn. Các đại biểu ghi nhận đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời đã tiếp thu giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, chính sách, các vấn đề phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới.
Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Đặng Hồng Chiến, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Đa Mai, Tiền Phong. Cử tri hai phường đề nghị tỉnh xem xét thu hồi và có phương án sử dụng hiệu quả đối với một số khu đất công hiện nay không còn sử dụng, bỏ hoang trong thời gian dài, gây lãng phí. Đề nghị sớm có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn. Cử tri phản ánh những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án dân cư, nhất là sự chênh lệch về đơn giá bồi thường giữa các hộ dân trong cùng dự án. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bảo đảm quyền lợi chính đáng và sự công bằng cho người dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung cần tiếp tục xem xét, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết và báo cáo kết quả tới cử tri trong thời gian tới.
Sáng 10 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trình bày phương án hoàn trả các công trình tôn giáo phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Giám mục Đỗ Quang Khang, đại diện các linh mục thuộc Tòa Giám mục Bắc Ninh, đề nghị tỉnh xem xét quan tâm bố trí địa điểm mới phù hợp để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, bảo đảm diện tích, vị trí thuận lợi và định hướng phát triển lâu dài, xây dựng phương án hoàn trả giá trị các công trình cơ sở vật chất trên cơ sở đồng thuận khách quan, hài hòa lợi ích và phù hợp với thực tiễn, đồng thời có giải pháp hỗ trợ địa điểm sinh hoạt tôn giáo tạm thời, quan tâm tái định cư sớm, ổn định sinh kế và đời sống của các gia đình ảnh hưởng bởi dự án. Giám mục Đỗ Quang Khang khẳng định, Giáo phận Bắc Ninh và các cơ sở công giáo trong khu vực dự án luôn ý thức trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước và hoàn toàn ủng hộ, chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chia sẻ với tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân thông qua giám mục và các linh mục. Đây cũng là những vấn đề mà lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương luôn quan tâm trăn trở trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng do quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đồng chí nhấn mạnh sự hy sinh đồng thuận của nhân dân vì lợi ích chung của tỉnh và đất nước là rất đáng trân trọng. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương, nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, quyết liệt, đặt mình vào vị trí của người dân để thấy rõ trách nhiệm trong từng phần việc. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, phấn đấu hoàn thiện các thủ tục để người dân được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu tái định cư trong thời gian sớm nhất. Sở Xây dựng hướng dẫn chuẩn bị cấp mẫu thiết kế phù hợp, đồng thời hỗ trợ miễn phí một số thủ tục kỹ thuật cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân liên quan đến cấp phép xây dựng. Đồng chí mong muốn giám mục, các linh mục, chức sắc tôn giáo tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền, phát huy vai trò uy tín của mình, tuyên truyền vận động bà con giáo dân đồng thuận, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, thì từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, lần lượt các thôn Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp, Mỹ Thôn của xã Giao Bình và thôn Tử Nê, Bái Giang của xã Lương Tài sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng đất ở nằm trong ranh APEC 2027 và vị trí đường xuyên tâm của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Giao Bình. Làm sao để sớm ổn định chỗ ở cho hơn 1.500 hộ dân phải di chuyển trong khoảng thời gian rất gấp đang đặt ra nhiều trăn trở cho cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và tạo áp lực rất lớn trước yêu cầu tiến độ của các dự án tái định cư. Việc thi công các dự án tái định cư đang được đẩy nhanh với tinh thần khẩn trương nhất, phấn đấu các vị trí ưu tiên có thể bàn giao cho nhân dân vào cuối tháng 6 này. Tại dự án tái định cư Đông Cứ 1, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày, song các đơn vị thi công tổ chức 3 ca 4 kíp làm liên tục. Đến nay, tại khu vực ưu tiên đã hoàn thành san lấp bó vỉa được 3 dãy với khoảng 93 thửa đất thuộc vị trí của các hộ dân thôn Ngô Thôn để thực hiện bàn giao sớm trong tháng 6 này. Anh Nguyễn Quốc Thiện, chỉ huy khu tái định cư Đông Cứ 1, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Tâm chia sẻ.
Chúng tôi sẽ phấn đấu cố gắng làm trong tháng 6 để bà con có thể ra xây được nhà của mình trên đất được phân. Tại thời điểm này, điện và nước tạm đã được dẫn ra. Đấy, và bà con khi ra đây là có đủ điều kiện điện và nước để thi công.
Tại khu tái định cư Gia Bình, 142 hectare đã hoàn thành và có thể bàn giao sớm khoảng 250 thửa đất. Hệ thống đường giao thông nội khu cũng đang tiến hành trải đá bay, lu nền, đáp ứng điều kiện đi lại vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong 1-2 ngày tới sẽ hoàn thành hệ thống thoát nước thải phía sau hai dãy nhà. Bà con có thể nhận đất và xây dựng nhà ở. Anh Nguyễn Văn Cường, chỉ huy khu tái định cư Gia Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Tâm nói.
Các cái khu vực ưu tiên để bàn giao cho nhân dân ấy, thì bên nhà thầu Minh Tâm đã thi công được cơ bản hệ thống thoát nước mưa. Và bây giờ đang khẩn trương triển khai cái hệ thống thoát nước thải để cho nhân dân khi nhận đất đi ra thì đã có thể là xây dựng hay là ở tạm thời luôn.
Anh Ngô Ngọc Ninh, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Đô thị số 2 thông tin.
Về cơ bản thì ban cũng đã đôn đốc nhà đầu tư thực hiện để đẩy nhanh tiến độ đề ra. Nhưng so với tiến độ mà lãnh đạo tỉnh đề xuất đưa ra thì là cũng cơ bản đáp ứng được. Mặt khác thì phải nhà đầu tư cũng phải bổ sung tăng ca tăng kíp và bổ sung thêm nhân lực, máy móc và thiết bị thì mới đáp ứng được cái tiến độ mà lãnh đạo tỉnh đề ra.
Thống kê của đơn vị thi công tại các công trường tái định cư, nhà thầu đang huy động khoảng 400 xe phương tiện cùng hàng trăm kỹ sư, nhân công. Dưới những ngày hè nắng nóng, từng ca máy, từng tốp công nhân vẫn miệt mài làm việc với mục tiêu chung, sớm bàn giao những thửa đất đầu tiên cho người dân.
Song song với hoàn thiện hạ tầng bàn giao đất ở cho bà con, đến thời điểm này phương án cấp điện, cấp nước, phục vụ xây dựng nhà ở cũng như phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân tại dự án tái định cư cũng đã được đáp ứng. Dù trước mắt chỉ là phương án tạm thời, nhưng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, cũng như quyết tâm của nhà đầu tư cùng chung mong muốn bà con sớm có chỗ an cư lâu dài. 4.000 mét đường dây hạ thế tạm thời được kéo đến từng vị trí các thửa đất ưu tiên thuộc các hộ dân Ngô Thôn, Lương Pháp tại các khu tái định cư Đông Cứu và Gia Bình. Đến ngày 9 tháng 6, hệ thống điện cũng đã được đấu nối để cấp điện cho bà con ngay khi nhận đất có thể triển khai thi công xây dựng nhà cửa. Anh Trần Trung Hiếu, phụ trách kỹ thuật điện nhà thầu Lan Phương nói.
Về cái phương án tạm thời cho dân về cái phần điện để mà họ có thể đến là sinh hoạt và thi công nhà cửa thì bọn em đã có những cái phương án là bọn em thi công các cái đường điện tạm để có thể phục vụ cho dân để thi công những cái nhà của họ và những điện nước sinh hoạt bình thường. Cả khu vực ưu tiên của Gia Bình và khu vực ưu tiên của Đông Cứu bọn em đều có cái phương án làm như vậy và hiện tại là chuẩn bị đóng điện để mà có thể cấp điện cho dân dùng.
Cùng với đó thì nhà thầu FSC đảm nhiệm công việc thi công hệ thống cấp nước sạch trong khu tái định cư cũng đang khẩn trương lắp đặt hệ thống ống cấp nước, đấu nối đến các vị trí ưu tiên, trước mắt 3 tuyến thuộc khu tái định cư Đông Cứu 1 và 8 tuyến thuộc khu tái định cư Gia Bình đã có nước sạch để phục vụ thi công cũng như sinh hoạt khi bà con đến ở tạm. Anh Lưu Đức Thạch, đại diện nhà thầu FSC thi công hệ thống cấp nước sạch cho biết.
Nhà thầu chúng tôi thì gấp rút đưa công nhân làm tăng ca cả ngày cả đêm. Có hôm làm thông trưa thì tính đến chủ nhật tuần vừa rồi thì đã cấp nước đến được cho 8 lô ưu tiên ở chỗ khu bên Gia Bình và 3 lô ưu tiên bên chỗ Đông Cửu đã có nước để cho dân vào thi công.
Theo cam kết của tỉnh, đến ngày 15 tháng 7 sẽ cơ bản hoàn thành và bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu bàn giao mặt bằng khu vực APEC cho nhà đầu tư, khoảng 1.500 hộ dân sẽ bàn giao mặt bằng phá dỡ nhà cửa. Do vậy, việc bàn giao đất tái định cư sớm ngay trong tháng 6 là mong muốn của lãnh đạo tỉnh cũng như những hộ dân đã di chuyển đợt đầu có thể khởi công xây dựng nhà của mình trên vị trí đất tái định cư. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định.
Chính quyền đã hỗ trợ cho điện và nước rồi thì rất mong nhà đầu tư hạ tầng hôm nay là các đồng chí phải tập trung vào các đồng chí làm, chứ không thể để chậm cái khu tái định cư được. Thế nên là phải hết sức là tập trung cao. Một cấp ủy chính quyền của thôn ấy là các đồng chí vẫn phải tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo rất là sát sao. Về các đồng chí tổ chức làm sao cho nếu mà từng một cái khu mà ra thi công được thì là tốt. Tóm lại là các đồng chí ở thôn phải cố gắng tổ chức cái việc khởi công rồi xây dựng cái nhà cho bà con sao cho nó tốt nhất. Thì đấy là một cái ý nữa thì là cấp ủy các đồng chí là vẫn phải giữ vai trò là cầu nối liên lạc với lại huyện với lại xã với lại tỉnh.
Điện đã có, nước đã sẵn sàng, những điều kiện thiết yếu nhất để người dân xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống nơi tái định cư đang từng bước được đáp ứng. Dù khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, song với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, các sở ngành địa phương, nhà đầu tư và các đơn vị thi công, từng nút thắt đang được tháo gỡ, từng phần việc đang được hoàn thành, tạo nền tảng cho dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng hẹn.
Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng ngày 10 tháng 6. Dự đại hội có đồng chí Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong những năm qua, hội đã vận động hơn 39,5 tỷ đồng, đã giúp đỡ gần 78.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề đoàn kết đổi mới hướng về cơ sở, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm kỳ mới, hội phấn đấu thành lập tổ chức hội ở xã phường đạt từ 30 đến 50%, quan tâm phát triển các câu lạc bộ thiện nguyện, các chi hội trực thuộc ở địa phương và các trường học, vận động từ 20 đến 25 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ cho trên 50.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật củng cố kiện toàn tổ chức hội theo hướng tinh gọn hiệu quả, thích ứng tốt với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng nâng cao năng lực, tâm huyết cho đội ngũ cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của các đối tượng yếu thế, ưu tiên các chương trình hỗ trợ mang tính bền vững như đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ công nghệ phù hợp để người khuyết tật có thể tự lực vươn lên trong cuộc sống.
Sáng ngày 10 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Thiếu tướng Lê Văn Thơ, chủ nhiệm chính trị quân khu 1 dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện 140 tân binh, trải qua 3 tháng học tập, công tác và rèn luyện. Các chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt chương trình huấn luyện với những kết quả nổi bật như bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá, đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn bài 1 đạt giỏi. Các nội dung khác đều đạt khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối, 100% chiến sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ. Thủ trưởng Quân khu 1 ghi nhận biểu dương cấp ủy chỉ huy các cấp, cán bộ trực tiếp quản lý huấn luyện đã ngày đêm bám sát, giáo dục, động viên, giúp đỡ bộ đội, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh mới đây, Hội Doanh nhân trẻ đã bầu chủ tịch hội và thống nhất thời gian tiến hành đại hội lần thứ nhất. Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh được thành lập với hơn 750 hội viên và giới thiệu chủ tịch lâm thời. Tại hội nghị với tinh thần đồng thuận cao, Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ đã bầu anh Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Phước Thịnh Như Ý làm Chủ tịch Hội khóa 1. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2026-2029 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Nằm trong các hoạt động hướng về đại hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức diễn đàn trẻ, phối hợp tổ chức diễn đàn kinh tế tư nhân và dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Sáng 11 tháng 6, hơn 44.000 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Chiều ngày 10 tháng 6, các em đã đến làm thủ tục nghe hướng dẫn quán triệt quy chế thi để chuẩn bị tốt nhất về tâm thế, kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay. Trong buổi chiều ngày 10 tháng 6, tại 68 điểm thi trong toàn tỉnh, thí sinh dự thi đã đến trường làm thủ tục học quy chế, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong buổi gặp mặt trước ngày thi, bên cạnh việc phát thẻ dự thi, rà soát các thông tin về tên tuổi, số báo danh, thí sinh cũng được cán bộ coi thi hướng dẫn thực hiện quy chế thi, thông tin về những vật dụng được phép mang, không được mang vào phòng thi, nhắc nhở lịch giờ giấc thi, đồng thời động viên thí sinh tạo tâm thế thoải mái để thí sinh sẵn sàng bước vào phòng thi đạt kết quả cao nhất. Ngày 11 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi đầu tiên, buổi sáng thi môn văn học với thời gian làm bài 120 phút, chiều thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm và tự luận với thời gian 90 phút. Sáng 12 tháng 6, thí sinh làm bài thi hai môn tự chọn với thời gian cho mỗi môn là 50 phút. Năm 2026, Bắc Ninh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có khoảng 1,6 nghìn thí sinh tự do. Tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức với 1.865 phòng thi và hơn 6,3 nghìn cán bộ tham gia làm thi.
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chủ động xây dựng và triển khai phương án cấp điện chi tiết đến từng điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ tháng 5, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã xây dựng các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi với mục tiêu đảm bảo an toàn liên tục ổn định cho các phụ tải, đặc biệt là các đường dây cấp điện cho tất cả các điểm thi, khu vực ra đề, in sao đề thi, chấm thi và các địa điểm liên quan. Để thực hiện phương án, các điện lực trực thuộc đồng loạt triển khai rà soát khả năng mang tải của hệ thống điện, kiểm tra hiện trạng vận hành hệ thống lưới điện, đường dây trung áp, hạ áp, các trạm biến áp, phân phối và thiết bị điện tại các điểm thi. Những hạn chế được phát hiện trong quá trình kiểm tra được xử lý kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh đó, xây dựng phương thức vận hành tối ưu, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện, nhân lực ứng trực và các phương án xử lý sự cố có thể phát sinh do thời tiết cực đoan như mưa dông, sét, gió mạnh hoặc các yếu tố khách quan khác. Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, Công ty Điện lực Bắc Ninh sẽ không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây và trạm biến áp, ảnh hưởng đến các hội đồng thi, bố trí nhân lực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25-33 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-34 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.